Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, vì vậy cho nên bộ văn sao giáo dục trọn vẹn ba phạm trù. Phạm trù đó là giáo dục từ lúc còn vỡ lòng và trong thai giáo luôn, và chỉ cho họ bước vào trường đời học những cái gì chữ nghĩa ra sao, mà nói rất rõ. Đây là giáo hóa cho họ có được một cái khả năng để học hành có tài và có nghề nghiệp, có chức vụ trong cuộc sống để lo cho cơm áo gạo tiền, ăn mặc ở bệnh. Cái đây là giáo hóa của bậc hạ. Lắng nghe cho kỹ. Giáo hóa bậc hạ là giúp cho họ được cái nghề nghiệp trong cuộc sống để đối phó với ăn mặc ở bệnh, với cuộc sống không có tủi nhục, với hàng xóm, với bạn bè, với mọi người, không trở thành một con người coi như là đần độn, ngu dốt và không có nghề nghiệp, làm mướn làm thuê bị người ta khinh bỉ. Đây là giúp cho một con người đó để học hành cho có được cử nghiệp. Nhưng mà ngài nói khi có cử nghiệp rồi, khi có được công danh rồi, thì phần nhiều con người này lún vô kiêu ngạo, có được một chút khả năng hơn người rồi kiêu ngạo, rồi vơ vét mổ mỡ màng của trong họ, làm cho sớm làng khổ đau, mang tiếng mang tai gia đình. Thì người này có tài không có đức là hàng tiểu nhân nhiều lắm, trong thời này nhiều lắm. Do cha mẹ không học lời thánh hiền cho nên dạy cho nó tiên học lễ hậu học văn, để một cái bản thiệt lớn ngay cái trường học là tiên học lễ hậu học văn, nhưng mà cứ cho nó học văn chương cử nghiệp, quên đi cái lễ pháp, cho nên hại đời nó vô cùng. Rồi bắt đầu bước sang cái bậc trung là dạy, đầu tiên là phải lễ phép. Nó bắt đầu bước vào trường đời rồi, phải cho nó học được cái đạo đức, cái lễ giáo phải là 5-7 năm
kìa.
Rồi bắt đầu nó mới cho nó ra trường đời, thuê một vị thầy về dạy cho nó. Cha mẹ nào làm được điều có tổ dạy? Không làm được. Vừa mới đẻ ra là giao cho bà mụ rồi, bắt đầu đi làm kiếm tiền rồi, đưa nó vô trong cái lớp mầm non rồi bắt đầu nó ở trong đó. Không ai dạy dỗ cho nó cái đạo đức, đi để mà nhốt cho nó vô trong cái củi đó, trong nó ở trong cái nhà đó, để có thời gian mà đi làm ăn thôi. Mạnh vợ đi làm, mạnh chồng đi làm. Chồng làm có tiền một chút rồi bắt đầu sanh ra tật chứng vợ bé, vợ hai, vợ ba, ăn chơi bài bạc. Thấy cái xã hội hôm nay không? Rồi vợ về buồn tuổi khóc lóc, gia đình bất an. Nhiều lắm, nhiều lắm. Đầy nghẹt trong xã hội. Cho nên phải giáo hóa cho họ về cái bậc trung, đó là cổ thánh tiên hiền. Ít ai làm chuyện này, bây giờ không có ai làm chuyện này hết. Nguy hiểm. Rồi giáo hóa cho họ về bậc thượng, để có công đức bậc thượng và trở thành người, con người đó là người thượng thượng, là họ tin được Phật Pháp để họ liễu sanh thoát tử, họ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, siêu phàm nhập thánh. Thì đây là giáo hóa bậc thượng, công đức bậc thượng. Nhưng mà mình bây giờ là bị khuyết cái giáo hóa bậc hạ rồi, mình không có được học, cũng chưa đến nơi đến chốn. Là một con người hoàn thiện, có một cái phước báu tạm dùng trong nhân gian này, chỉ là một con người vẫn chưa đủ. Làm ăn thất thoát, lên bờ xuống ruộng, khổ đau cùng cực là do gì? Là do cha mẹ dạy để học trường đời vẫn chưa được viên mãn trọn vẹn, đúng không? Rồi bắt đầu đến cái trường mà cái trường lễ pháp, mà cái trường mà gọi rằng là giáo dục đạo đức của thánh tiên hiền cũng bị mất luôn. Cha mẹ không chú tâm về chuyện này, để tiền bạc lại cho con cái. Chúng tôi nghe có nhiều người nói con chỉ lo cho đứa con để lại về mai sau cho nó hết khổ, để tiền lại cho nó hết khổ không? Kiếm cho nó ông chồng mà đàng hoàng có hết khổ không? ngay nơi cái nhân tâm của nó là không có lễ pháp, không biết cung kính, không có biết là lời dạy của Thánh Tiên Hiền nhân quả, thì một tỷ, vài trăm tỷ nó cũng phá tan tành hết. Chính nó cái tâm này nó phá hết cái phước báu mà, phá hết nhân cách của nó luôn mà. Thực sự chúng tôi nói cái gì, chúng tôi cảm ơn Đạo Phật, cảm ơn các vị tiền bối, phải nói là cảm ơn vô vàng. Nếu hồi nhỏ không đi tu thì bây giờ chúng tôi ra nông nổi gì quý vị biết không? Cũng vợ mấy đứa con, bây giờ nhìn chắc má nhìn không ra luôn. Không nói thiệt, thì chúng tôi cũng là phàm phu thôi, cùng lắm là trung hạ, mà hạ hạ luôn rồi. Cho nên giáo dục gia đình là nền tảng căn bản để thánh hiền, hiền thiện, nhân tài xuất hiện, giúp cho đất nước, giúp cho đất nước. Nếu biết ta là thầy của người khác, dẫu ta không có đức để mà cảm hóa người, thì cũng nên nhất cử nhất động của chính mình đều chẳng sai lẽ. Ví dụ mình không có đức độ để mình nói họ được, cha mẹ bây giờ không có đức độ nói cho con được, thầy giáo không có đức độ để dạy học trò được, thầy tu, tu sĩ, trụ trì không nói chúng được, không đủ đức độ, thì làm cái gì để giáo hóa nó trong thời này? Lắng nghe này, giờ cha mẹ nói thôi con bất lực rồi đó, coi như thua rồi đó. Mới 17, 18 tuổi nó đi theo trai, cái chuyện này ở bên nước ngoài là số 1 rồi đó, châu Âu, đồ Úc, đồ Mỹ là số 1 rồi đó, Canada cũng không ngoại lệ đó. Nói nó không được nữa rồi. Có nhiều người nói con bất lực, con chửi, con la, con mắng, con làm kiểu gì cũng không được hết, thì ấm tỏ vậy. Chỗ này là khuôn vàng thước ngọc rồi, mấy anh em huynh đệ phải nhớ kỹ. Cái nào chỗ này ghi vô được. Cái đoạn này nghe nè nha. Nếu biết ta là thầy, hay là thầy giáo dạy học, hay là cha mẹ, rồi những người bậc trên đó, là thầy của người khác, dẫu ta không có đức để cảm hóa, thì hãy nên làm như vậy nè. Nhất cử nhất động phải làm điều này là không sai lẽ. Thứ nhất, tức là chuyện phi lễ chẳng nhìn, lời phi lễ chẳng nghe, tiếng phi lễ chẳng nói, chuyện phi lễ chẳng làm. Đúng trong văn sao này không? Dè dặt kinh sợ như vào vực sâu, như bước trên băng mỏng, chỉ sợ người khác bắt chước ta làm chuyện không ra gì, thì có thể mong thành thánh hiền siêu phàm nhập thánh. Nhiều đây thôi, nhiều đây thôi là được. Thứ nhất là chuyện phi lễ chẳng nhìn, lời phi lễ chẳng nghe, tiếng phi lễ chẳng nói, chuyện phi lễ chẳng làm. Lễ pháp là gì? Là phi lễ là gì? Lễ pháp đó là bát đức, hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, là ngũ luân, cha từ con hiếu, chồng hòa vợ thuận, anh nhường em kính, chủ nhân từ cho tới trung thành, là giữ lòng thành, dứt lòng tà, đừng làm các ác, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, lợi người, lợi vật. Nghe đó, chuyện phi lễ mà làm xong không? Làm xong không? Học trò bây giờ nói chưa oan là cãi sành sạch rồi, thì cái lễ pháp đâu còn nữa đâu. Đó, coi bây giờ con cái ngang ngạnh, cha mẹ không có đức độ giáo hóa, thì mình phải giữ cái lễ pháp. Mình giữ được cái lễ pháp rồi thì sao? Khi mình giữ được cái lễ pháp rồi, nó theo cái khuôn mẫu lễ pháp, mình tự nó sẽ uốn nắn theo. Mình cung kính với chồng mình thì nó sẽ cung kính mình, và nó cung kính với chồng nó. Làm được không? Mình không làm được, mình có đi dạy nó làm sao mà được? Có sự tranh cãi. Bất hiếu là phi lễ không làm, bất trung là phi lễ không làm. Không có trung, không có hiếu, đây là phi lễ không làm. Không nhìn, không nghe, không nói, và ở chung với người phi lễ không ở. Người phi lễ sao? Trong cuộc sống nó có nè. Hai anh chị đó, cô này thật sự là người bất hiếu. Cha mẹ cãi vã cha mẹ, và nhiều lúc gọi là lăng dục cha mẹ. Mình làm có tiền một chút về rồi bắt đầu là coi cha mẹ không ra gì. Mà ngộ cha mẹ nuôi mình lúc còn nhỏ, mình ngỗ nghịch mà cha mẹ vẫn không la rầy chửi mắng mình, và có hành động tệ bạc với mình, mà mình sao lại như vậy ta? Nhưng mà sao lớn khôn lên 15, 17 tuổi bắt đầu theo trai rồi, trời ơi, thôi mấy người đàn ông đó phải nói là thực sự khi mà họ cần một cái gì là trải mình ra luôn. Họ coi như họ có thể là thượng đế rồi, và họ ông ông thanh niên người yêu đó vừa ho cái là có thuốc trước nhà liền. Còn mẹ mình nằm đó, con mua thuốc cho mẹ, kiểu bận rồi từ từ có chết đâu. Người phi lễ này thì cuối cùng thì sao? Người mẹ của anh chàng này nói con à, mẹ biết cái người bạn gái của con không tốt, đối xử với cha mẹ của họ, của bạn gái con đó, đối thị với cha mẹ của nó không có tốt. Theo mẹ thấy con không có nên, dẫu cho nó giàu có, nhà nó giàu có, mà người này là người phi lễ, người này là người không có lễ độ, lễ phép con đừng có nên suy nghĩ tiến tới xa và lập mà dựng là thành trở thành hôn nhân vợ chồng. Người con trai này nghe cha mẹ và tin cha mẹ, từ nhỏ cha mẹ đã dạy rồi và cái gì cũng tin cha mẹ, thì anh chàng này bỏ cô này ngay. Người phi lễ này không ở chung được, dẫu cho có tốt chứ mình cỡ nào đi nữa, bỏ là bỏ. Cha mẹ họ mà còn họ như vậy, còn mình vài bữa nữa bệnh nó không cho miếng cháo mà ăn, nó đạp rớt xuống giường luôn. Thì có những gia đình biết dạy dỗ con cha con cái đó thì gì, sợ sợ gì cô này xấu ác phi lễ, sống một con người không lễ độ lễ phép, vài bữa cháu của mình cũng như vậy. Anh chàng này nghe liền, rồi sau đi xuống tìm một gia đình khác. Gia đình khác không có dạy dỗ con cái đàng hoàng, thấy giàu có một cái là gì, con mình tiến tới đi, rồi gì nữa, rồi mới nói rằng là cha mẹ của họ họ không tốt, miễn sao họ tốt với con mình là được. Ừ, tốt với con mình, tốt trước mắt, sau đó rồi thời gian sau sao, về có chồng có con rồi bắt đầu nó sẽ xử lý mình còn tệ bạc hơn mẹ nó nữa. Con gái thời nay là như vậy, không cha mẹ nào dạy mà nước nhà bị nguy hại, nguy cập, không an ổn, loạn đến cùng cực là từ người phụ nữ, không ép đâu, chính xác. Đó, người nam tức là judo lương thần, tự là lương thần ở một gia đình nghèo nàn. Ông được học thức nhưng mà không được gia đình giáo dục từ còn nhỏ, người vợ giáo dục lại rõ ràng, bà Mai Quyên này giáo dục lại rõ ràng. Thấy người vợ quan trọng, người phụ nữ, cho nên ấn tổ mới nói trong văn sao giáo dục phụ nữ quan trọng. Còn mình là gì? Giáo dục người nam cho thành tài để học hành, nó là gánh vác gia đình kiếm kinh tế là quan trọng. Làm sai với lời thánh hiền mất, sai bét rồi, thất bại. Lời tổ nó khác hẳn với lời của phàm phu chúng ta và cái nhìn nhận của chúng ta, rõ ràng không? Thất bại. Cho nên chúng tôi nhắc lại, cái giáo dục học đường để cho nó có cử nghiệp công dân, thành tài, bác sĩ, kỹ sư, đó là giáo dục bậc hạ để cho nó kiếm sống, đối phó với cuộc sống sinh tồn trong một đời này. Trong mạng nó không có, mà nó không khéo, gia đình không biết tích lũy thì nó cũng không thể thành tựu được một cái học vị của cử nghiệp nhân văn cuộc đời. Chết chưa? Thất bại. Rất nhiều con của một cái cô Phật tử ở Đức Trọng không có đâu xa, cho đi học nước ngoài xong về bây giờ đi bán gạch, bán xi măng, bán cát. Hỏi, ủa con trai cô đâu? Trước mấy cái năm về trước, 2000 mấy, chúng tôi xuống xây dựng mua cát đá đồ này nọ, thì cái thằng nhỏ này còn chút xíu rồi kêu, trời bữa nay nó có vợ rồi. Hỏi, ủa nó làm cái gì vậy? Nó có đi theo cái ngành nghề mà cô cho nó đi học nước ngoài? Kêu, không, hôm nay về bán vật liệu à. Học bao nhiêu năm trời, tốn không biết bao nhiêu tiền, mà trong mạng nó cũng không có thể theo đuổi được cái học vị đó, phải làm lại một cái nghề bình thường. Vậy thôi, cho nên đi làm từ nhỏ rồi, cho rồi tốn tiền chi nhiều vậy. Thấy chưa? Học được mà làm không được với cái ngành nghề mà mình học nữa, bán vật liệu. Không. Mà nếu đứa này mà nó được một vị thầy giáo dạy cho nó lễ pháp, lễ nghĩa, đạo đức, nó tích lũy những cái thiện căn thiện lành, nó sẽ làm được cái việc nó học mà làm có thể là vượt trội hơn người khác. Vì đức thắng tài mà, là người quân tử, và đức đó bảo bọc được cái tài năng, còn tài không bảo bọc được cái đức đâu. Cho nên thành ra mình là phàm phu, không ai dạy, không ai nói mình biết luôn, và mình cứ làm theo cái kiểu mà xưa bày nay làm thì mình thất bại. Đó, chúng ta hỏi bao nhiêu người bây giờ học ra trường, đại học ra trường giống như là gì, bông sồi trứng cá mà để đậu mà được vô trong công ty không bao nhiêu hết. Đó, quý vị coi lại đây. Và cái học mà để cho họ thành tài, rồi thành đức, rồi thành thánh hiền, phải đi theo thứ lớp. Nếu bây giờ cái học về trường đời họ thất bại rồi, coi như là họ lung quan quá, cha mẹ có tiền ăn chơi và không chịu lo học hư, con cái không có tiền đi học, cha mẹ cho chăn bò cũng không thể nào học vị ở ngoài thế gian là thua rồi đó. May cái ông lương thần judo này, ông gặp được ông thầy giáo, ông còn siêng năng, ông thầy giáo mang về nhà, coi như là học được nhưng mà cũng không thành công, lễ pháp không giữ được, tâm kiêu ngạo phá tan hết cả cuộc đời luôn. Sau gặp táo thần lại rồi bắt đầu ông mới chỉ những cái sai trái, bắt đầu thanh lọc tâm ý cho thiện lành, rồi bắt đầu từ từ ông mới trở thành công về hậu vận cuộc đời của ông. Thì cái đây là một cái mẫu chuyện giáo dục gia đình. Và thường thường bắt đầu tuổi khoảng 45, 50 trở đi mà họ hình thành được sự nghiệp, thì sự nghiệp này rất vững, họ không có lao chao bợp chợp. Còn từ 20 cho đến 40 cho đến 45 trở lại đó, hoặc 50, có những lúc 50 luôn, thì hầu như là sự nghiệp của họ bị lao chao, lao đao lận đận. Sự thật là vậy. Bởi vì cái tài họ có mà cái đức họ chưa giữ được. Ngay bản thân chúng tôi 30 là tam thập như lập, lập cái tịnh tháp Quan Âm khai sơn lập địa trên đó, mà mãi chúng tôi nói đến bữa nay bắt đầu mới an ổn là 20 năm đó. Suốt cả cuộc đời mình hy sinh làm gì Phật Pháp, vậy mà vẫn còn lao đao lận đận, chưa ổn. Đến bây giờ chúng tôi tạm thấy tương đối là nó tạm yên ổn và định vị được cái hướng đi của mình là ở nhà mở lớp học, rồi tự mình tu tập, rồi học lời thánh hiền, học lời tổ để phổ biến. Ai đủ duyên họ lưu dấu lại đây, lưu chân lại đây, và ở trên tịnh thất họ hạ thủ công phu để trở thành bậc thánh hiền hoặc là liễu sanh thoát tử. Còn ai không thích, họ ra đi vui vẻ vô cùng, không một lời ca thán, không một lời gì mà buồn phiền chửi mắng, họ hoan hỷ vô cùng. Nghe nè, nghe cái lễ pháp con người mình bây giờ phá vỡ nè, lắng nghe nè. Con gái thì sao? Cha mẹ nói không nghe, từ nhỏ cha mẹ đã ương bướng rồi, kình cãi rồi, nung đúc cho nó ra một con người ương bướng, một con người nóng nảy, một con người coi như là xem người khác không ra gì, không biết dạy dỗ nó. Lớn lên nó muốn làm gì nó làm. Thì thời đại hôm nay bắt đầu tuổi dậy thì 15-17 tuổi, gửi nó đi xuống trường Sài Gòn, Nha Trang, những thành phố lớn cho nó học. Nó ở trong nhà trọ, nó ở trong nhà trọ, phòng nhiều là nhà trọ. Còn nhà có điều kiện chút là gì? Nhà có điều kiện chút là mua cái nhà Sài Gòn, Nha Trang, cho một người xuống nấu cơm để lo cho nó, nhưng cũng không canh được. Nó đi học, đến tối nó về, thay vì 5 giờ nó về, đến 9 giờ nó về, nó thuê khách sạn nhà trọ, nó cũng ở trong đó với bạn trai. Còn làm sao nó giữ được? Nó là bậc trung hạ, nó thấy dục nó không làm vui là chuyện lạ, đưa nó vô con đường chết. Nếu nó là Bồ Tát giống như ngài Hậu Nhẫn thì thôi, luyện đi đâu cũng sống quanh xuống nước, cũng ngồi cũng trên nước luôn, thường nguyện tái lai, thọ thân xả thân tự tại, bậc thượng Bồ Tát. Còn bậc trung hạ, mình là chưa, cho nên nói bậc hạ là mình nhân danh chứ chưa tới bậc hạ nữa. Bậc hạ là một người cái gì, quân tử. Mình chưa phải là quân tử nữa đó, coi chừng á. Hạ có hạ rồi đưa nó xuống đó học thì ít, mà hàng ngày lên mạng nghĩ về cái chuyện phi lễ, nhìn vô cái chuyện sắc dục, coi về cái chuyện phim tình cảm, chuyện phi lễ, rồi việc phi lễ, rồi lời phi lễ, rồi cuối cùng gì, gặp một người nam thôi khỏi nói gì cha mẹ luôn, bắt đầu gì vô trong đó ăn ở, rồi có thai, rồi bắt đầu gì đi phá thai. Cái số lượng phá thai quá lớn, đây là cái nguy hại của người con gái thời bây giờ. Người con trai khi phạm và vướng vào cái cảm thọ ngũ dục rồi, suốt ngày cứ mơ tưởng trong đó, tâm thì nhơ nhiễm, tâm thì bị hèn tệ, trở thành hạ ngu bất tiếu, không học được tinh lực hao tổn. Đây ngài nói này. Đối với lớp hậu sinh trong hiện thời, khi chúng nó vừa hiểu chuyện đời, liền dạy cho nó về đạo giữ tinh hộ thân. Nếu chúng nó biết xấu tốt sẽ chẳng đến nỗi xem thủ dâm là vui, để rồi mất các mối họa như mất tánh mạng. hoặc trở thành tàn phế, hoặc vĩnh viễn truyền lại nòi giống con cháu yếu ớt. Vĩnh viễn truyền lại nòi giống con cháu yếu ớt. Tinh loạn do thủ dâm, do quan hệ bất chánh. Tinh loạn cho nên tiên thiên là cái tinh lực của người nam đã yếu, cho nên con cái sanh ra tàn tật, ngu dốt, chỉ gọi là lưu truyền con cái nào nòi giống bị yếu ớt, nó bệnh hoạn hoài. Với đứa chưa hiểu chuyện đời chớ nên nói, còn đứa đã hiểu chuyện đời nếu chẳng nói thì trong 10 đứa trẻ có 9 đứa bị phạm tật này. Đáng sợ vô cùng. Mạnh Vũ Bá hỏi về đạo hiếu, Khổng Tử dạy: phụ mẫu di kỳ tật nhi ưu, cha mẹ chỉ lo một tật ấy, những tật khác đều không quan hệ lắm. Tật đó là gì? Là tham dục lúc còn trẻ đó, chơi bời bừa bãi, thủ dâm, tham ái, tham âm ái, quả thật là chuyện khổng yếu quan trọng bậc nhất trong thế gian. Vì thế Khổng Tử mới nói đó là điều quan trọng, nhưng người chú giải chẳng chịu nói rõ chỗ tai hại nhất, khiến cho lời của Khổng Tử cũng chẳng có hiệu quả. Rất đáng thương. Cha mẹ chỉ lo cái tật đó thôi. Khổng Tử nói nhưng mà không có giải rõ cái tật đó là tật gì. Ấn Độ đã tập âm ái, cái tập dâm dục, cái tập nó ham những cảm thọ của ngũ dục. Bởi vì mình vào nhập thai là mình cũng thích về cái cảm giác cảm thọ, mình mới vô thai. Ái bất nhiễm bất sanh phá bài. Rồi thân này từ ái mà sanh, rồi dâm dục từ nơi cái thân này nó sanh ra. Cho nên thành ra thờ ai là chuyện lớn, thờ cha mẹ là chuyện lớn. Còn người tu sĩ thờ ai là chuyện lớn? Thờ thầy tổ là chuyện lớn. Thờ người thánh hiền là chuyện lớn. Thờ đó là gì? Là phụng mệnh, là vâng lời, là làm theo. Chứ không phải để lên bàn thờ lại suốt ngày rồi mình làm cái kiểu phàm phu mình thì Phật tổ cũng chứng. Thờ cha mẹ là gì? Là cung kính cha mẹ, là cung kính người già, cung kính người có đức, và giúp đỡ người già, giúp đỡ người có đức là thờ đó. Cái chữ thờ đó là vậy, chứ không phải để lên bàn thờ cúng mấy chén cơm rồi xong đâu. Cái đó là cái hình thức bên ngoài phụ lắm. Thờ cha mẹ là chuyện lớn, giữ gì là chuyện lớn, giữ thân là chuyện lớn. Giữ thân là gì? Giữ đừng cho cái tinh lực của mình bị hao tổn. Thấy nó kinh khủng không? Chứ không phải đơn giản như nó đâu. Chừng nào vãng sanh thì nó mới yên thân được. Đó là chúng ta nói đến cái việc chung quanh về cái việc để mà giáo dục một con người, giúp con người phước đức bậc hạ, là giúp cho họ chuyển đổi cái quả tạm thời nghèo cùng túng thiếu cho chút tiền. Họ không có công việc làm ăn, giới thiệu thiệu họ vô công ty, họ đến già cả rồi con cái ruồng đuổi họ đi. Bây giờ họ cũng chằn quá, bà chằn quá, con cái không chịu nổi đuổi đi, hoặc họ chịu không nổi với gia đình đó, mình đem về mình cho họ ăn nè, họ mặc nè, họ ở nè. Đây là phước báu của người tích thiện rất lớn. Lớn đó rồi cũng nằm trong bậc hạ thôi, nhưng đó là giúp cho họ thoát ly cái khổ, họ đang bị khổ trả cái quả báo thôi. Nhưng mà ngang đó rồi, không chỉ cho họ lễ pháp, không chỉ cho họ vãng sanh, thì chỉ là được phước đức bậc hạ. Mà phước đức bậc hạ này khó làm, ngoài đời khó làm. Cha mẹ họ nuôi không nổi nữa kìa. Đừng có nói nuôi mấy bà già, những cái người bên ngoài làm gì có chuyện đó. Mà nuôi cái chuyện đó là giúp cho họ hết khổ trong cuộc đời, nhưng không nói cho họ lễ pháp, biết nhân quả, họ biết niệm Phật vãng sanh, cũng vẫn là phước đức bậc hạ. Mà trong kinh U Bà Tắc nói phước đức bậc hạ này là thù thắng trong cõi này. Họ đang khổ, đem họ về cho họ có chỗ ở. Họ đang đói cho họ ăn, họ đang lạnh cho họ ấm quần áo, cho họ một cái chỗ ở an ổn. Thì phước đức bậc hạ này là thù thắng nhất. Còn đem đến cho họ, họ màn trời chiếu đất cho họ cái rồi họ ở đó không có nuôi suốt đời, ví dụ chỗ đó bị lũ lụt mình đem đến mình cứu, thì vẫn là phước đức bậc hạ nhưng mà rất là nhỏ. Cũng nên làm, chuyện nhỏ là thiện cũng không nên bỏ, là cũng nên làm. Nhưng mà đem về nuôi cho họ luôn suốt cuộc đời, cái này người ta không bao giờ dám ai dám làm. Họ sợ trách nhiệm, họ sợ chết chóc bệnh hoạn, chưa nói họ phá pháp ương ngạnh bướng bỉnh mà phá đi cái lễ pháp trong cái môi trường của người đó nữa. Thì họ dám nuôi như vậy là phước đức bậc hạ thù thắng nhất trong thế gian. Rồi phước đức của bậc trung đó là dạy cho họ biết về lễ pháp. Già cái đầu rồi 80 tuổi cũng phải dạy, quỳ xuống đó mà dạy họ. Vì họ làm chưa được, nói già nhưng mà ngang ngạnh bướng bỉnh si dại, không làm được một cái lễ pháp gì hết, nói vẫn ngông ngông nghênh nghênh gì hết. Như vậy thì họ để họ làm gì? không? Thì phải dạy cho họ được cái đó là phước đức bậc trung. Rồi họ bắt đầu chuyển được cái tâm xấu ác, tâm tà, cái tâm ngông ngông nghênh nghênh, trở thành tâm hiền thiện, mà trở thành tâm của người hiền, của lương dân, của biết cung kính. Thì tâm này bắt đầu hợp với Phật rồi đó. Chỉ đề khởi câu Phật hiệu và niệm Phật là được về với Phật, bị tâm hợp với Phật rồi. Còn nuôi họ ở trong này, họ ăn uống được đầy đủ hết trơn, mà tâm họ vẫn gian ác, vẫn xấu xa, vẫn là người khởi dục niệm tạo những cái điều nghiệp xấu ác, tâm họ ngăn cách với Phật. Chỉ họ niệm Phật, họ niệm cũng được, cũng niệm Phật mà không giảng sanh. Nó mất đi cái phần phước, cái phần mà về lễ giáo rồi, lễ pháp rồi, chuyện phi lễ. Lúc nào cái miệng cũng sàm sàm nói bậy hết, lời phi lễ cứ nói. Phật nào chứng tâm ngăn cách với Phật rồi, dạy cho này, dạy người này không có căn bản. Đem họ về nuôi, phải dạy cho họ về lễ pháp, nhân quả, thiện ác. Rõ ràng họ phải làm được, rồi bắt đầu mới dạy tiếp cho họ niệm Phật để vãng sanh. Đi theo thứ lớp như vậy mới được. Lá thư Ấn Tổ nói về cái việc giáo dục gia đình và về cái việc mà kiên giết cứu mạng ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong Tinh Hoa Lục. Gia đình muốn hưng thành và bắt đầu từ gia quy nghiêm chỉnh. Gia đình gần như tan nát là do từ đầu đã phế bỏ gia quy. Muốn con em thành người và bắt đầu từ hành vi, việc làm của mình, xạo cho đúng phép tắc, không làm gương cho con em. Lý nhất định phải như thế. Như này muốn bắt đầu giáo dục con em ít tốn công sức nhất, trước hết hãy nói về nhân quả báo ứng, khiến chúng tập thành tánh. Bối hồn mây sâu, chúng chẳng đến nỗi làm càng quá đáng. Đây thật đúng là nhiều pháp bậc nhất để tề gia dạy con, khiến đời yên dân hiền vậy. Con em có nên người hay chăng, chỉ là do giáo dục trong gia đình. Phàm đối với con cái, ngay từ nhỏ phải dạy chúng hiếu đệ trung tín. Hiếu đệ trung tín cần kiệm, ôn hòa, cung kính, để khi chúng đứng lên đi học, đọc sách mới có nền tảng để hưởng được lợi ích. Nếu như từ nhỏ đã dung túng thành thói, hãy quan kể đến những đứa không thiên tư, không được học hành đàng hoàng. Ngay cả những đứa có thiên tư, có học hành đàng hoàng, cùng chí thành thờ gọt giũa chữ nghĩa, thành kẻ bày hoại trong cửa nhỏ mà thôi. Đời có kẻ tài ngang bất đậu, học rộng năm xe, nhưng hành vi, việc làm toàn là ý mình thông minh, độc hại sinh linh, hủy diệt đạo nghĩa. Những hạng ấy vốn là do từ thổi đầu đã thiếu sự giáo dục trong gia đình mà nên nổi. Văn vương nghiêm khắc kể từ vợ quá cho đến anh em, để giữ gìn gia đình, đất nước. Cũng như sách đại học nói, muốn trị thiên hạ quốc gia phải bắt đầu từ cách vật chi chi, thành ý chánh tâm, điều vì cùng một mục đích. Đấy chính là bí quyết vô thường để dạy con trở thành thánh thành hiền của đạo Nho. Bỏ điều này cầu lấy điều khác thì điều hoàn toàn tìm tội nơi cái ngọn vậy. Với tình hình hiện tại, ngay khi con cái biết nói, nhận biết sự vật, trong nhà hãy dạy con nhận biết mặt chữ trước. Mỗi tờ giấy chỉ viết một chữ, đừng viết cả hai mặt, hàm định mỗi ngày mấy chữ. Mỗi ngày học thuộc mặt chữ đó xong, lại bắt con nhận mặt toàn bộ các chữ đã học một hai lượt nữa. Chưa hơn một năm, con sẽ viết được nhiều chữ. Sau này lúc con đọc sách, phạm đọc qua sách nào, chữ nào đều nhận biết được cả. Chẳng đến nỗi có cái tệ, miệng chỉ đọc lầu lầu nhưng vẫn không biết chữ. Tùy theo năng lực của con, sai con làm những việc lặt vặt để tập tánh siêng năng. Đừng cho con ăn uống mặc quần áo quá sang trọng. Phàm những khi con phí phạm gỗ cốc và làm hư hỏng vật gì, chẳng cần biết vật ấy quý giá hay tầm thường như thế nào, phải bảo cho con biết những vật ấy chế tạo chẳng dễ. Cũng như nói đến những nghĩa lý bị tổn phước, giảm thọ, vân vân. Nếu con vẫn vậy, nhất định phải trách phạt, quyết chẳng bỏ qua. Có như thế, con sẽ từ kiềm ước chọn chẳng đến nỗi xa xỉ phung phí. Khi con đọc được sách, bảo con hãy đọc kỹ các sách như Âm Chức Văn, Cảm Ứng Thiên vân vân, thuận theo từng mặt chữ mà giảng giải. Thấy hành vi hàng ngày của con là tốt lành, bèn chỉ cho con thấy điều thiện trong hai sách ấy để khen ngợi. Nếu hành vi nào không tốt, bèn lấy những điều bất thiện trong hai sách ấy để quở trách, như vàng đổ khuôn, như nước cố đi ngăn, lẽ nào chẳng thành vật dụng, cứ chảy lung tung như cũ ơ. Con người có đúng là người hay không là do từ nền tảng ấy. Chẳng dạng đến điều ấy, lại muốn trở thành con người vẹn toàn, thì họa, thì họa chăng thiên tư phải hơn cả mạnh tử. Đến tuổi đi học, đừng cho con vào học ngay những trường hiện thời đang mở, hãy nên cho con học ở nhà vài năm trước đã. 11 vị thầy học vấn đức hạnh điều tốt đẹp, tinh sâu nhân quả, để dạy con học tứ thư ngũ kinh. Đợi đến khi con học được mấy phần văn tự lẫn đạo lý, chẳng bị lầm lạc bởi những tà thuyết tục luận, mới cho con vào học những trường hiện thời để mở rộng tầm mắt, biết suy xét việc, chẳng đến nỗi hành động trái thời, không cách gì tiến lên được. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật đời vị lai. Lập phương cách cứu giúp che chở còn chẳng kịp, lẽ nào nhằm sứ môn biện ta mà giết thân mạng chúng ơ. Phải biết những loài vật bảy trên không lặn dưới nước đều có cùng một tâm định minh giác chi như ta, nhưng vì tốt nghiệp sâu nặng cho nên hình thể rất khác biệt, miệng chẳng nói được. Nhìn vào tình trạng tìm tòi cái ăn, chuẩn tránh cái chết, sẽ hiểu chúng nó chẳng khác gì con người. Chúng ta nương vào sức túc phước may mắn được sánh trong loài người, tâm có chi khôn, lẽ ra phải giữ vẹn tình cha trời mẹ đất, coi dân như ruột thịt, xem loài vật như chính mình. Hồng khỏi phụ cái tiếng, sánh cùng trời đất xưng là tâm tài, phụ trợ quyền sinh trưởng dưỡng dục của trời đất, khiến cho dân lưỡng loài vật đều được sống yên, cùng được trời đất che chở, cùng hưởng niềm vui sống hết tuổi trời thì mới nên. Nếu chẳng cảm nhận đức hiếu sanh của trời đất, cứ mặc tình giữ ý niệm tham ăn tham uống, cậy tâm mạnh lẫn hiếp loài yếu, ăn thịt chúng nó cho thỏa bụng mình, ắt đến ngày nào đó phước xứ đã hết, sát nghiệp hiện tiền. Muốn chẳng bị đối đầu thấy mặt, lần lượt bị chúng nó giết ăn, há có được chăng? Huống chi thịt có chất độc, là do lúc chúng bị giết hại, tâm oán hận cố kết lại. Vì thế, những khi ôn dịch lưu hành, người ăn chay rất ít bị truyền nhiễm. Hơn nữa, thịt là thứ uế trược, ăn vào khí huyết nhơ, tinh thần tối tăm, phát triển nhanh những chống suy, là đầu mối dễ nảy sinh bệnh tật nhất. Đồ chay là phóng vật tinh khiết, ăn vào khí chất trong sạch, trí óc sáng sủa, khỏe mạnh lâu dài, lâu già, do có nhiều khả năng bồi bổ. Đây tuy là lời bàn thông thường về phép vệ sinh, chứ thực ra chính là lời luận cùng tục tánh, do tập tục quen thối đến nỗi mấy mùi chất chứa không thể phản tính được. Phải biết nhân từ đối với dân thì phải thương yêu loài vật, tàn nhẫn đối với loài vật quyết có thể nhân từ đối với dân, do tập tánh khiến ra như thế. Vì vậy khi vua thánh cai trị cố đời, chim thú cá rùa đều sống yên vui, thánh vương dùng đạo sáng đi dạy dân, chất keo để bẫy chim, gậy cọc đạn cung đều bỏ tất cả. Thử nghĩ xem, từ xưa đến nay, phàm những kẻ tàn nhẫn tham tàn dòng dõi đa phần tuyệt diệt, người nhân từ cứu giúp con cháu ắt thành vượng. Kẻ cầm đầu làm ác, Khổng Tử phán đoán kẻ ấy vô hậu, kẻ mặc tình ăn thịt Như Lai dự ký ắt phải định trả. Xin chớ nói suông, xa lớn truyền biết nút, đấy chính là lời nói quyền biến thuần theo thế tục. Hãy nên vĩnh viễn dứt trừ những thứ hôi tanh, thì mới là thực nghĩa xứng tấn. Trích dẫn Văn Sao Chánh Biên quyển 4. Và lá thư đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật.
Vừa qua thì Tấn có đọc đến cái việc mà Ngài dạy về cái việc giáo dục gia đình. Chúng tôi có cái ý này nói với quý vị. Bản thân chúng tôi cùng quý thầy, quý chú, quý cụ luôn, và trong xã hội này có làm được như Ngài dạy chưa? Bản thân chúng tôi cũng chưa được. Bắt đầu vào trường học từ 6 tuổi, 5-6 tuổi vào trường học mẫu giáo, lớp mầm non đó, có nghe theo lời Ngài chỉ dạy, lúc đó mình có gặp được Văn Sao là khoan cho đi học, cho nó ở nhà 2-3 năm, mời một vị thầy biết nhân quả đạo đức, biết những cái luân lý đạo đức về lời dạy thánh hiền, dạy cho nó trước 2-3 năm, mình có được cái điều này không? Không được. Chứng tỏ mình bị mất gốc rồi. Ngài nói giáo dục là phải từ chỗ này mà làm, là phải mời những vị thầy. Bây giờ không có các thầy mình mời về. Thầy đây không phải là những vị tu sĩ đâu, những vị cư sĩ bình thường, người đời bình thường, mà họ là một người mẫu mực gia giáo, là người biết về nhân quả đạo lý. Mình đâu được điều này đâu, mình bị mất gốc rồi. Đến hôm nay để dạy cho mình thì cũng không dễ gì đâu, đã thành thói quen măng thành tre rồi, giáo dục trở lại rất khó. Cho nên cái việc mà mình bị mất gốc là không được học lời thánh hiền cái lúc còn trong tuổi thơ, ngay là cái tuổi mà bắt đầu bước vào trường học. Nếu không cho nó học lời thánh hiền nhân quả thì nó bước vào trường học, nó gặp những cái tà thuyết, những cái luận về cái chuyện mà phi nhân quả, phi đạo đức, thì nó theo ngay, nó đâu có phân biệt được đâu, nó đâu có biết được. Cho nên Ngài nói là những người mà thượng căn rồi đó, mà chưa chứng thánh đó, ngang mà gọi là thượng căn đời trước, là họ quá là có căn lành luôn, và sanh qua đời này vô trong thai bào là mê, và không gặp người mẹ tốt thì nó cũng thành người ương bướng. Ghê không? Còn mình là không phải là thượng căn, trung hạ căn, mà là hạ căn nữa, thì nghiệp chướng sâu dày nữa, mà không có được cha mẹ dạy, thì bây giờ mình nhà gia đình mình không tìm ra được người thầy như vậy, thì bản thân người phụ nữ, người mẹ thay chồng dạy con là chỗ này. Dạy con mình xong rồi lại dạy cháu nữa. Nếu mà con mình nó đẻ ra cháu, cháu đẻ ra chắc, mình dạy không biết khi nào mà hết, cả cuộc đời mình dạy chưa xong. Chứ đừng có nói là tôi nuôi cho con tôi, nó lớn lên rồi tôi ở nhà làm gì. Không phải vậy. Cho nên Ngài nói cái người phụ nữ trở ngại đó là hai việc. Thứ nhất làm chính trị và kinh tế, thì bỏ mất đi cái phần quan trọng của người phụ nữ, đó là thiên chức thay chồng dạy con, dạy lời thánh hiền cho con, cho cháu. Bỏ mất cái phần này mà người phụ nữ là đóng vai quan trọng hơn người nam đó. Cho nên thành ra là cái việc này mình không làm được. Cho hôm nay mình phải học, chúng tôi ra công cố gắng, quý vị ra công cố gắng để học, chúng tôi ra công cố gắng để nói lại lời của Tổ sư Ấn Quang. Quý vị cứ nghĩ lại đi, chắc là trong này ai cũng lớn suy nghĩ, chứ không phải như đứa con nít nằm trong nôi, đúng không? Trong cái thời dịch bệnh chiến loạn này mà mình vẫn gì an ổn, tam bảo gia hộ, ngủ một giấc an lành, không có giật mình giữa đêm thức giấc, không biết là bây giờ chừng nào đi làm, chừng nào đi dạy học, chừng nào đi học lại đây, rồi chừng nào có tiền để xài, bây giờ trong lu không có gạo, có giật mình chừng đó không? Không. Thời loạn, thời dịch không cho ra khỏi nhà mà mình yên ổn là mình biết cái phước báo mình như thế nào. Cái lá thư này thầy Tánh sẽ đọc cho đại chúng nghe về cái cách mà giáo dục con người từ còn nhỏ là giới sát sanh, phóng sanh, niệm Phật, tiêu túc nghiệp, Ấn Tổ, mình kêu dạy con cái từ cái căn bản này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong Văn Sao. Tổ sư Ấn Quang khai thị: giới sát, phóng sanh, niệm Phật, tiêu túc nghiệp, lưỡng hiện nghiệp. Nữ nhân có chịu khổ sợ lớn nhất là sanh sản, phải khuyến họ kiên giết ăn chay. Nếu chẳng thể tự do ăn chay theo ý muốn thì hãy nên bớt ăn mặn, đừng nhức lọt vì không thể ăn chay rồi tổng lực ăn mặn. Ngày hàng ngày sáng tối, tùy theo khả năng của chính mình, hãy đối trước tượng Phật lễ bái, điều trường đó có Phật hiệu. Nếu không có bàn thờ Phật thì hướng về phía Tây lễ bái cũng được. Bởi lẽ nữ nhân trẻ tuổi không có quyền tự do dành nhiều thời gian tu tập theo ý muốn. Ngoài ra, hễ mỗi khi thuận tiện điều niệm, cũng như mỗi ngày niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát chừng đó tiếng, chỉ cần chí thành niệm là được, chứ không cần bày vẽ bề ngoài. Làm được như thế thì nghiệp đời trước lẫn hiện nghiệp đời này sẽ đều tiêu diệt. Lúc sinh nở quyết chẳng bị khổ sở. Như khi có thai, hãy nên thường giữ tấm lòng thành, thường niệm Phật hiệu, đừng ăn đồ mặn tâm tưởi, tự nhiên sinh cho con cái điều hiền thiện. Đến khi sinh nở càng phải chí thành niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Phàm những người săn sóc sư phụ trong phòng sanh điều niệm cho người ấy, thì sư phụ chắc chắn sẽ sinh nở không đau khổ. Đã thế, chính sư phụ và đứa con vừa được sinh ra sẽ điều diêu đại thiện căn, trích dẫn Văn Sao Tâm Biên, thư trả lời cư sĩ Châu Trần Huệ Tịnh. Niệm Phật cầu yếu nhất là giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều thiện. Giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt đẹp, có sức làm được thì tích cực làm, chẳng thể làm được thì cũng phải phát triển tâm ấy. Hoặc khi người có sức làm, hoặc thấy người khác làm bèn phát tâm hoan hỷ, thốt lời khen ngợi, thì cũng là thuộc về công đức nơi tâm và miệng. Nếu chẳng thể tự làm được, thấy người khác làm bèn sân ganh ghét, liền thành ra tâm hành tiểu nhân dân ác, chắc chắn bị tổn phước giảm thọ, chẳng được kết quả tốt lành. Hãy nên thổn thiết trắng dè, chẳng được làm chuyện giả dối để được tiếng bốn chân chút dự. Tâm hành ấy quả thật bị thiên địa quỷ thần đều cùng ghét, nếu có thì phải sửa đổi, nếu không thì càng thêm cố gắng. Trong đời có kẻ nữ chẳng hiểu chi lý, tức lý tục cùng, hoặc chẳng hiếu đối với cha mẹ chồng, lừa dối khinh việc chồng, nuông chiều con cái mù quáng, ngược đãi tôi tớ, hoặc là mẹ kế ngược đãi con cái đời vừa trước, chẳng biết hiếu dưỡng cha mẹ chồng, kính trọng chồng, dạy con cái rộng rãi với tôi tớ, nuôi dạy chăm sóc con cái vợ trước. Chẳng biết những điều ấy quả thật là đạo thánh hiền trong thế gian, mà cũng là pháp vun bồi cái gốc trong nhà Phật. Đầy đủ công đức này do tu tập tịnh nghiệp, chắc chắn danh dự ngày càng cao, phước tăng tứ thọ lâu dài, lâm chung được Phật tức giận, lên thẳng chính phẩm sen. Phải biết có nhân chắc chắn có quả, nếu mình đã gieo cái nhân hiếu kính từ ái sẽ hưởng, sẽ tự hưởng kết quả hiếu kính từ ái. Vì người chính là vì mình, hại người còn tệ hơn tự hại mình. Phải biết vì thế phải tận hết chức phận của chính mình để mong Phật trời cùng soi xét. Đừng hút thuốc, nam giới cũng vậy. Cổ nhân nói, sự thế như tướng quân chống địch, làm người định như cô gái còn trinh giữ thân. Tướng quân hệ thú trận, ba quân đều tan vỡ, cô gái xinh trắng hệ thất thân, thì quân sự đều như ngôi vợ. Hãy nên dè dặt kính sợ sao cho giữ vẹn được chi thể của cha mẹ ta để lại, bảo vệ được Phật tánh sẵn có của ta. Trong ngũ giới chẳng nói đến chuyện hút thuốc, là vì trong thời Đức Phật chưa có nạn ấy. Thói nghiện ngập ấy bắt đầu thịnh hành từ cuối thời Minh. Tâm sĩ không tu hành chính là chủng tử địa ngục, nên những hành vi hạ lưu không gì chẳng tròn đủ. Huống chi ai nấy đều hút, thì bọn họ còn gì kiên về nữa ư? Ông đã biết bọn chúng là lúc bệnh hoài, sao còn hỏi tại sao không có giới ấy? Hả, có phải là trong hết thảy hành vi bọn chúng đều chẳng cho giới, chỉ phạm mỗi một giới này ư? Cái hại của thuốc lá thơm còn quá thuốc lá Tây. Nước ta cùng quẩn quá nữa là vì lẽ này. Quân đã nghĩ sâu xa về những chất độc hại ấy, thường với người khác đừng hút. Trong ấy có những chất độc như phọc minh, heroin, vân vân. Nếu phụ nữ trẻ tuổi hút vào chắc chắn sẽ không sinh nở được. Điều này do một đệ tử quy y tên là Triệu Nguyên Tô tự hàm quan đích thân nghe một nữ giáo viên ngoại quốc rằng nhắc các nữ sinh: xin này nói đồn rại với mọi người thì công đức ấy sẽ giống như bảo toàn dòng dõi cho người ta vậy. Trích dẫn Văn Sa Lam Biên, thư chờ đợi cư sĩ Dương Chấn Nhân. Giờ đó thì đến đây là kết thúc rồi. Hay gì nào?
Thực sự mà nói thì là chúng đeo đuổi hơn 2 tháng nay, 73 ngày, bỏ một ngày 14 trước rằm tháng 4 là thành 74 ngày. Mong sao cái lớp học của mình, những người già lớn tuổi chúng tôi nói nó cũng có nằm trong này, để mình cố gắng niệm Phật vãng sanh. Những người trẻ niệm Phật vãng sanh là chính, là chính, nhưng mà mình cũng là một người biểu pháp cho tốt. Khi ở trong cái lò luyện nung phàm luyện thánh này, phải làm nung và luyện cho được, phải làm cho được. Về môi trường thì quá đủ điều kiện, quá đủ điều kiện. Chúng ta thấy khu chinh tu tỉnh thất là nơi quá đủ điều kiện, không phải lao tâm khổ cực để mà tìm miếng ăn manh áo. Miếng ăn manh áo đâu bận tâm đâu, nhà cửa dột nát cũng không bận tâm đâu. Đến ngày mai không biết có trả tiền điện không, rồi có cơm áo ăn không, không lo một cái gì luôn. Có Tam Bảo lo hết rồi, ngoại hộ lo hết rồi. Mà học như vậy nữa mà không thành thì thiệt là mình hổ thẹn và có lỗi với bậc tiền bối. Mà học là phải áp dụng hành, chứ không phải học rồi ghi chép đầy sách vở rồi không chịu hành là thất bại. Quyết học là phải thành. Một năm không thành thì 10 năm, 10 năm không thành thì 20 năm. Vừa cử thân bước ra một cái là gặp quý thầy thì phải bằng lòng chân thật cung kính. Gặp Phật tử người ta phải phục cái tâm cung kính của mình, cái này là căn bản. Và ít nói nghe nhiều, không có làm sàm cái miệng, cung kính giữ lễ phép tắc khiêm hạ. Ai không thương mình, làm cho tục cùng những điều này, quỷ thần phải, thiện quỷ thiện thần phải bảo hộ mình tối đa. Vừa cử thân một cái là trong việc thiện tới, vô tình ý không làm được. Bộ văn sao này thừa sức chúng ta làm được. Tuy rằng mình không gặp táo thần, mà gặp ấn quang cũng hơn táo thần Bồ Tát mà đâu vậy. Mà đâu phải Bồ Tát nói cái kiểu như Bồ Tát mình làm không được đâu. Điều mình ngang ngạnh mình không chịu làm thôi. Thôi giờ nghỉ.